của chư Phật tử. Hôm tuần trước thì tôi trình bày về bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là bốn cái quả thanh văn. Trên từ Hán gọi là tứ quả thanh văn, tức là chỉ cho những người đệ tử Phật, những cái người mà cái căn cơ trình độ nó thuộc về tiểu thừa gọi là thanh văn. Cho nên tiểu thừa cũng gọi là thanh văn thừa, thanh văn thừa tức là tiểu thừa. Thế thì tiểu thừa cũng như thanh văn thừa đó, nó có bốn cái quả vị. Như các vị cũng đã nói những lần trước đó, là vô thừa Phật giáo thì tu theo tam quy ngũ giới, tất nhiên là chúng ta những người đệ tử Phật mà tu tam quy ngũ giới đó là để nó tròn cái bổn phận làm người, thì tất nhiên là còn ở trong dục giới mà thôi. Phật học có chia ra cái bằng tam giới ba cõi, mà người ở trong ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì Phật nói rằng là Phật dạy rằng là ở trong ba cõi thì không bao giờ có sự an ổn, gọi là tam giới vô an như quả thật. Kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế, người mà ở trong ba cõi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc thì không bao giờ có sự an ổn, không bao giờ có sự tự tại, sự giải thoát, cũng như không bao giờ có niết bàn. Thế thì là cái người mà tu đi theo con đường của Phật thì phải ra cho khỏi ba cõi, tức là vượt ra ngoài cái phạm vi của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà những cái người mà thanh văn, những người tiểu thừa như tôi vừa nói đấy, những người đó là những người vượt ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì trong đó mới có được cái niết bàn, có được sự giải thoát, sự giác ngộ. Các Phật tử để ý cái đó. Còn nếu như mà ta tu tam quy ngũ giới thì ta ở trong cái cõi đời này thuộc về dục giới, ta làm tròn cái bổn phận, cái phương, cái tư cách, cái nhân phẩm, cái phước báo của con người ở trong hiện tại của thế gian mà thôi. Nếu các vị tu thực hiện nghiệp đạo, trao dồi về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý trở thành thiện, thì ta gọi đó là mười nghiệp thiện, thì các vị hưởng cái phước báo cũng còn ở trong tam giới, nhưng mà phước báo đó là phước báo cõi trời của người trời, tuy nhiên là vẫn còn trong tam giới. Thế thì là muốn ra khỏi tam giới là phải tu cho pháp tứ diệu đế, rồi bắt đầu á đi theo con đường của cái giáo lý tứ diệu đế, tức là tu theo thanh văn thừa, thì lúc bây giờ ta mới có điều kiện để ra khỏi tam giới. Thì lúc bây giờ mới có sự an lạc thật sự, có niết bàn. Thế thì là trong cái những người mà ra khỏi tam giới, mà để chuẩn bị để ra khỏi tam giới đó, đó là bốn cái quả mà trong đạo Phật gọi là tứ quả thanh văn. Thì cái tuần rồi đó tôi có trình bày về cái quả vị thứ nhất, tức là cái quả gì thấp nhất ở trong bốn quả, gọi là cái quả Tu Đà Hoàng. Thì cái quả Tu Đà Hoàng đó Trung Hoa dịch ta gọi là Thất Lai, tức là khi mà người đệ tử Phật mà từ được những cái kế hoạch mà như tôi nói hôm tuần rồi đó,
chứng hoặc tức là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết đó,
tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với tâm thủ. Từ được cái đó thôi
thì các vị chứng được cái quả Tu Đà Hoàn là cái quả thứ nhất ở trong bốn quả. Và cái tuần rồi là tôi nói khá rõ
các Phật tử để ý
được cái quả Tu Đà Hoàn. Tiếng Tu Đà Hoàn Trung Hoa nó là tiếng Phạn, Trung Hoa có dịch là nhập lưu hoặc cũng gọi là nghịch lưu, nghĩa là cái người này là cái người đi ngược
dòng, ngược dòng đau khổ
của phàm phu mà người đời
đã dư vào dòng dõi của thánh nhân. Đó là cái quả Tu Đà Hoàn mà tôi đã nói hôm lần trước.
Thế thì hôm nay tôi bắt đầu tôi nói về cái quả vị thứ hai
ở trong bốn quả đó.
Cái quả thứ hai á là cái quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là dục âm của cái tiếng Phạn.
Tiếng Phạn người ta cũng gọi là tiếng Sanskrit. Thì cái quả
Tư Đà Hàm này á,
nó có nghĩa là, tôi dịch nghĩa nó ra là cái bằng Nhất Lai. Nhất Lai nghĩa là cái người này có cái trí tuệ, trí tuệ
có cái khả năng đoạn trừ được vô minh phiền não,
mà cái người này còn sinh tử trong một kiếp, trong một đời tu nữa
là phén lên tới quả vị A-la-hán.
Thì cái quả này là tức là quả thứ hai, mà mất cái quả này thì bây giờ đây vấn đề
này là dựa trên cái nguyên tắc chung của
nhân quả ở trong đạo Phật. Còn đây các Phật tử nghĩ thôi hả, học cái này mà học kỹ rồi là các vị rõ ràng lắm. Trên con đường tu chứng các vị muốn chứng cỡ nào là do các vị, còn không chứng thì cũng do các vị, không đắc được cái gì hết cũng do các vị, mà muốn chứng đắc cỡ nào cũng đều có thể là do các vị, chứ không phải là do ai hết. Thế thì là tu theo cái quả Tư Đà Hàm này, A Na Hàm á, quả thứ tư là quả A La Hán cũng do các vị hết. Thế thì người vào đâu mà tu sao? Thế thì này là nhớ rằng là
tôi
đã tìm ghi cái này để các vị để thấy. Này có tất nhiên rồi cái thứ hai nào đó mình sẽ nó như là nó một đây cái thứ từ bên này cho tôi có thứ chín là có thể nó cũng nhẹ hơn chút, nghĩa là càng cao lên là cái thân thân kia nó càng chu nó càng nhẹ, cái nặng cái nhẹ để hết mà cái lớn cái nhỏ càng có thể là tương đương cái này có thể cũng là Thank you.
hữu của anh. Để thăm tờ cái cả của con. Chính mật đó tất cả nó tôn quan
không còn phải là có dùng bằng kiểu nào. Tôi nói ví dụ, như vậy á, chúng ta vẫn còn thọ sanh trên cõi đời như thường, không có sao đó. Nhưng mà con người đó nó không còn tham mê, nó không có đam mê dục lạc, nó không có trụy lạc, nó không có mê tha. Nó không có đắm đuối những cái vật chất tầm thường. Chẳng hạn như là các đệ tử của Phật hồi xưa, có những vị người ta trở lại cái cõi đời này trên mặt đất này ở xứ Ấn Độ thời kỳ gặp Phật đó. Người ta, cái số người mà họ không có đam mê vật chất tầm thường, cho nên mặc dù họ trở lại ở trên cõi đời này cũng thường gặp gỡ lẫn lộn trong nhân gian vậy, nhưng mà tao không có đam mê cái vật chất, tao không muốn vì dâm dục, không có muốn về ăn mặc ở ngủ thở bình thường như con người bình thường. Như thế thì người đó gọi là cái người không trở lại cõi dục
À, và ví dụ như vậy, chúng ta mà ở trên cõi đời này nè, mà nếu mà chúng ta tự tại trước mật tất, vẫn ăn ở bình thường, đi đứng nằm ngồi cũng gần gũi mọi người, mà chúng ta không đam mê về danh dục, về thực dục, chúng ta cũng gọi là người vượt ra được cõi việc đó. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì chưa được đó, thành ra con như mọi người đều ở trong cõi dục cả. Thế đây là cái người mà được cái quả thứ ba là cái quả A-na-hàm đó, bây giờ là bất lai đó. Bất lai tức là dù có trở lại làm người ở trên mặt đất này đi nữa mà cũng không bị những cái dâm dục, cái thực dục, cái dục vọng nó chi phối, nó sai sử, nó đè nặng tâm hồn người đó. Người đó tu hành rất là dễ dàng. À, cho nên cái quả thứ ba tôi gọi là quả bất lai, tức là bất lai dục giới không còn trở lại thì cái sống tầm thường ở cõi dục. Do đó cho nên là thơm trong sư Mạng Nghi, vì cái này là người ta chưa làm chứng bậc như vậy đó mà. Thành ra là khi mà các vị đọc cái bài kinh mà chính phẩm sen vàng là cha mẹ đó, tức là cửu phẩm luân hoa vi phụ mẫu đó, ý nói rằng là các vị mà muốn sanh vào cái cảnh giới cực lạc là các vị phải đoạn từ chính cái bậc tham sân si mạng nghi. Từ số 1 là nặng nhất cho tới số 9 là nhẹ nhất, tôi chưa làm từng phần vậy đó. Là người đệ tử Phật phải đoạn trừ cái đó, mà đoạn trừ cái đó thì chúng ta mới được cái hoa sen nó nở. Hoa sen nở ta mới thấy được Phật A Di Đà đấy. Mà sen nở đây có nghĩa là Phật tánh của chúng ta lúc bây giờ nó hiển lộ ra toàn diện đấy. Còn bây giờ đây này, chúng ta đây này, nếu mà chưa có đoạn trừ cái tham sân si mạn nghi, chưa đoạn trừ phần nào đó, là coi như ta cũng là sen thôi. Nhưng mà sen của ta là bằng ngón tay út vậy nè, mà nó còn ở dưới bùn á. Cái ý như vậy đó. Thế giới nói đạo Phật, như trước kia tôi có nói lần rồi, tất cả mọi người là sen hết. Hàng tâm lan, nhân giác, hàng Bồ Tát cho đến chư Phật cũng là sen hết thôi. Có cái điều khác hơn là sen của Phật là sen toàn diện nở ra, hiển bày ra cánh sen, nhị sen, dương sen và hạt sen đầy đủ hiển lộ ra. Còn như Bồ Tát đó thì là cái sen của Bồ Tát cũng là sen mà nó nở cũng đủ cánh, nhị dương hạt mà nó nở 80-90%. Còn như sen của hàng A-la-hớt đó, mà tôi xin nói đây đó, là cái sen nó nở đã để là nở 50%, nó bút nó nở 50% cũng đầy ra cánh, nhị dương hạt bất y như cái hoa sen nở toàn diện. Còn như là cái người mà tu tập thiện phước báo cõi trời đó cũng là sen, nhưng mà sen nó mới nở dài cái bẹ thôi, búp búp thôi. À, hoặc là nó còn mới vừa lú phải mặt nước hô tâm thôi. Còn phần hô chúng ta cũng là sen, nhưng mà sen bằng ngón tay út, bằng ngón tay cái, nó còn ở dưới nước đục của nó chưa vô lên. Đấy, do đó cho nên là cha mẹ rồi gọi là cha mẹ của ta mà sinh ra đó, ta sinh trong hoa sen đó là ý nói là ta là sen rồi, nhưng mà vấn đề là nó nở ra hay chưa, nó nở được bao nhiêu phần trăm. Cái gì là cửu phẩm liên hoa, chính phẩm sen vàng ở tỉnh cái cực lạc Tây Phương mà được Phật rước về đó, mà mình tin tưởng như vậy đó là nó có lý do của nó, chứ không phải chỉ không bệnh như đà nghĩa là ai mượn danh hiệu ổng rước. Thật mà cứ tôi danh hiệu ổng rước là cái chuyện thật, là chuyện vô lý đó. Tôi nói ví dụ, trong nhà cha mẹ rất là thương con, nhưng mà cái đứa con nào nó ngoan ngoãn, nó nghe lời cha mẹ, nó hiếu thảo với cha mẹ, thì dầu nó có kêu ba ơi má ơi, thì cha mẹ cũng vui lòng đã đành rồi. Mà nó không kêu ba ơi, má ơi, ba ơi, má ơi cả ngày, nó không kêu gì hết á. Hoặc là nó ở xa hơn, cách xa nữa, nhưng mà cha mẹ đâu có bỏ và đâu có ghét luôn cái người con đó, đâu có giận người con đó. Bởi vì cha mẹ lúc nào cũng thương con mà. Nhưng mà giá như bây giờ á, trong những đứa con mà có những cái đứa mà nó con hư tật xấu, bất hiếu, ngỗ nghịch, lung tung đủ thứ, dạy cái gì cũng không được, mà không làm ăn, không siêng năng, hư hỏng đủ đồ, mà là cứ chỉ kêu ba ơi, má ơi, ba ơi, má ơi, ba ơi, má ơi hoài vậy đó, rồi là cái người cha mẹ đó lại cung lại nuông chiều cho cái đứa con đó. Các vị nghe có lý không? Đâu mà được. Cái kêu ba cưng á là một chuyện, nhưng mà còn thương nổi con hay không là do con phải có cái gì mới được chứ. Phải là con ngoan, con thảo nghe lời cha mẹ thì là cái tiếng con của con nó mới là thông cảm với cha mẹ. Chứ nếu mà con nói mình bất hiếu mà cứ kêu ba kêu má không thì là ba má nhầm tất cả lòng thương cho cái đứa con đó, thì nó đâu có cái lý như vậy được. Cho nên cái vấn đề mà niệm Phật Di Đà mà Phật tử mà thường niệm để mà hy vọng người sanh về cực lạc, nó cũng y giống như vậy. Không phải chỉ kêu danh hiệu Phật Di Đà nhiều mà tới cái ngày mình chết là Phật rước, không phải vậy. Mà niệm Phật á, niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền là tham tánh, tham tánh tức là tham thiền. Niệm Phật đó là nhớ những cái đức tánh giác ngộ giải thoát, những cái đức tánh từ bi hỷ xả, rồi trao dồi thân khẩu ý ba nghiệp, rồi diệt trừ tham sân si mạn nghi. Đại cái công dụng niệm Phật là ở chỗ đó đó. Niệm Phật thì phải nhớ cái đức tánh thanh tịnh của Phật, cái đức tánh giác ngộ giải thoát của Phật, cái hạnh từ bi hỷ xả của Phật, rồi tự mình phải diệt trừ tham lam giận dữ si mê kiêu mạn và nghi ngờ, gọi là đoạn trừ về tâm hoặc. Thì cái niệm Phật đó trong tâm sân si mạn nghi ta chưa chứng bậc à, mà tùy theo cái bậc mà mình phá trừ, mình hạn chế, mình hóa giải được cái mức tham sân si mạn nghi tới cỡ nào, mà cái hoa sen á, cái hoa sen tâm linh của mình nó sẽ nở ra, cái trí tuệ của mình nó bừng sáng, nó nở ra theo cái nhịp độ mà mình thanh tịnh của tâm hồn mình. Vì vậy mà cái vô minh căn bản này ta chia làm chín bậc để nó tu biểu cho, nếu muốn vào được chín phẩm hoa sen là tự mình phải diệt từ đó từ nặng nhất cho tới nhẹ nhất. Mà cái câu đoạn từ đó chính là nó thành là cái kết quả mà mình được nhẹ nhàng, được thư thái, được an vui, được giải thoát, ta gọi đó là giảng sanh về cực lạc, hay là niết bàn cũng vậy. Chứ không phải chỉ không là mình niệm bằng cái danh hiệu mình kêu không, không phải vậy đâu nha. Phật tử để ý cái đó đó. Tôi nói ví dụ như vậy, mình niệm mình cứ có sư chủ, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà mình vừa giận vừa ghét vừa hận thù ai đó vẫn còn trong đầu mình được như thường mà. Thế thì là cái niệm bằng cái sư chủ hay cái niệm bằng cái tiếng nó đâu có ăn thua gì, tâm hồn mình đâu có thanh tịnh đâu. Thế thì là cái sân của mình không được nở, là vì sao giới tham sân si mạn nghi mình không có nhiệt từ được. Không có nhiệt từ được là coi như là cái sân của mình không có nở, không có điều kiện để nở. Đấy. Thế thì là cái nghe nó phát xuất từ cái điểm tựa bởi mà tu hành là dựa trên cái đó đó. Các Phật tử để ý đó, thì các vị biết rằng về những việc tham á, thì nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, ta gọi là tham ngũ dục. Đây, cái đó là cái tham là cái nặng lắm ở trên đời này, ai cũng tham hết trơn. Cho nên là mình gọi là tu hành đó là cốt là nghe kinh, học đạo, tới chùa để mà diệt trừ cái tham vọng đó. Cái thứ hai là sân. Sân là cái tánh nóng nảy giận dữ đó. Cái tánh này thì tự nhiên ai cũng có, sinh ra nó đã có rồi. Tánh tham cũng vậy, tôi gọi là câu sanh chủng tử, hoặc là gọi là câu sanh phiền não. sanh ra là đã có. Nếu bạn có tu luyện, không có nghe kinh học đạo là sanh ra là có cái tấm tham. Sanh ra là tự nó có lớn lên rồi tự nó có tấm sanh. Rồi sanh ra là lớn lên là tự nó có cái tấm si mê. Bởi vì cái đó nó quân tập với những cái thói hư, cái tật xấu ở trong cái đời này dễ lắm. Là nó tham sân si là ba cái món đó độc nhất ở trong năm món. Mà món đó trong kinh gọi là độc, rồng độc, rắn độc, không bằng ba thứ độc đó. Ba cái thứ tham sân si nó độc hại, nó giết chết cái trí tuệ, nó tàn phá cái phúc đức, nó cắt đứt cái học vấn giải thoát giác ngộ của con người, nó làm cho luân hồi sinh tử từ đời này sang đời khác. Nó còn độc hơn là rồng độc, rắn độc, hổ mang phượng luồng độc. À, kinh Phật nói như thế. Bởi vì rồng độc, rắn độc, hổ mang phượng luồng độc nó có thể làm giết chết một kiếp một đời. Mà cái thứ tham sân si mạng như này, mà nhất là trong đó là tham độc là tham sân si đấy ha, nó làm cho khổ lụy từ đời này sang đời khác. Cái sân thì các vị dễ biết rồi, còn cái si đó là không có trí tuệ, không có sáng suốt rồi. Việc nào tội, bản thân mình làm tội mà mình không hay. Có những việc làm được phước mà không biết việc nào phước để làm, rồi việc tội cũng không biết mà việc phước cũng không biết, việc thiện cũng không biết mà việc ác cũng không biết, việc lợi cũng không phân biệt được mà việc hại cũng không phân biệt được. Cái gì là cái đó là thuộc việc si. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử học Phật là phải học, phải học thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước. Mà phải biết rằng cái công dụng của ba nghiệp, thân khẩu ý của con người, thân mệnh ý của con người có thể làm cho con người thành tài, thành thánh văn, vô giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Và thân bản ý của con người nó có thể làm cho con người thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. À, do đó cho nên là phải học, học để mà hóa giải những cái si mê, để mà nhận thức được cái chân lý về cái đạo lý, về cái nhân quả. Cho nên là tham sân si là ba cái món rất là độc. Người Phật tử chúng ta để ý đây. Cái thứ tư là mạng. À, cái chữ mạng này đó, thường thường tham sân si là Phật tử là ai nghe nói tới là cũng biết, cái chữ mạng là không biết. Nhưng mà chữ mạng là nguy lắm đó, nó là một cái loại căn bản vô minh đó. Chữ mạng nó tức là cống cao ngạo mạn. Người ta chia nó làm ba thứ. Một là ngã mạng, hai là mạng quá mạng, ba là phân liệt mạng. Bản thân có cái chữ ngã mạng á, chữ mạng là ngã mạng á, tức là tự mình khinh người, cao cử, tự tôn tự đại, không khoe ra gì hết. Thì cái người như đó gọi là cái người ngã mạng. Tự mình cống cao ngạo mạn, khinh thị tất cả, không có ai ra gì hết, không tiếp thu một ý kiến hay nào của ai. Thì cái người đó, kinh Phật cho là cái tai hại của người đó nó nguy hiểm lắm. Cái người đó nó giống như là cục đá xanh vậy đó. Nó không còn hấp thụ được cái gì nữa rồi. Bỏ nó vô nồi đồ nấu, nấu mấy ngày mấy đêm lấy ra nó cũng không thấm ngọt được. Nên bỏ nó vô cái nồi dầu chiên rồi ướp vị thơm rồi nêm chất béo, chất bùi, chất mặn gì hết. Nấu mấy ngày lấy ra nó cũng không thấm thêm gì được. Nó như cục đá rồi. Thành ra cái mạng á, người đệ tử Phật là phải dè dặt cái mạng. Tức là cái ngã mạng, cái tính mà cống cao, ngạo nghễ, khinh người thì nó bất lợi lắm, không tiếp thu được. Giống như cục đá xanh vậy thôi, mùi xương cũng không tiếp thu, mà chất ngọt của đường nấu mấy ngày cũng không dính. đem kho đem luộc đem ướp các cái hương thơm cũng không không thấm được. Cho nên cái hạ cái mạng là một cái thứ nguy, đó là ngã mạng. Còn cái mạng thứ hai tôi gọi là mạng quá mạng. Mạng quá mạng là chính mình không hơn những người khác, nhưng mà mình lại tự cho mình hơn những người khác, dù những người khác có tài, có đức, có trí tuệ, siêng năng mọi thứ người ta hơn mình hết á, nhưng mà tự mình lại cho là mình hơn. Thế thì cái mạng đó lại càng tệ hại hơn nữa. Cái mạng đó là cái mạng cơ bằng không có lường được sức mình. Không lường được sức mình, cho nên trong sách xưa hồi xưa ta có câu là sự bất lượng lực bất thù khóa phủ phi nhật. Có anh chàng đó trong là khóa phủ, ảnh là cái tính có cao ngạo mạng, ảnh là mạng quá mạng đó nè. Bữa nay anh nhìn thấy mặt trời rồi cùng nói chuyện với bạn bè chơi, bình luận về vấn đề mặt trời, đi thì không thấy đi mà vậy mà mau á. Thì cái anh khóa phủ này anh nói mặt trời mà đi mau cái gì, tụi mày không biết gì để tao đi cho mày con, tao đi hơn mặt trời cho mày con. Cái gì là mặt trời? Trong lúc mà anh thấy ra bên là 8-9 giờ ha, mặt trời là trên phía đông mà. Anh nhìn ra mặt trời là anh bắt đầu anh đi rồi. Cái gì là anh đi hết ra tới chiều cho tới tối rồi anh đi ngứa đi vô giữa rừng đêm mà là mất hút rồi chết chóc ở trong rừng thôi. Bởi vì anh đi kình với mặt trời mà, anh cho là anh đi mau. Còn mặt trời anh đâu có thấy mặt trời đi, anh cho mặt trời đi chậm, cho nên anh đi kinh. Thì té ra là anh đi viết rồi vô giữa rừng đêm rồi ảnh chết trong đêm đen trong rừng rậm mà không ai biết. Thế là cái người mà cái bằng mạng quá mạng là cái người không lượng được sức mình. Cái đó là một cái thứ phiền mà não, một cái thứ vô minh căn bản mà cái người đệ tử Phật học phải để ý cái đó. Đó là cái mạng quá mạng. Còn cái nghĩa thứ ba của cái mạng đó gọi là phi liệt mạng. Phi liệt mạng nghĩa là mình hoàn toàn là mình thấp thoải, tầm thường hơn người ta về mọi mặt, nhưng mà vẫn cứ không bao giờ nghe ai, cũng không bao giờ là tiếp thu cái hay cái giỏi, cái tốt cái đẹp gì của ai, mà vẫn tự ngạo mạn tự cao. Thế thì là cái mạng bên kia là ngã mạng, mạng quá mạng, rồi phi liệt mạng. Đây, cái đó là nó chướng ngại trên con đường là tu hành dữ lắm. Còn cái thứ năm là nghi. Nghi là cái tâm trạng nghi ngờ, nó trái với cái chữ tính. Ở trong đời này mà nó thành tựu được trong công danh sự nghiệp ở đời này là cái chữ tính nó quan trọng lắm. Nhân vô tính là bất lập, người mà không có cái đức tin là không có làm nên sự nghiệp gì. Cho nên là cái đức tin đó là nó rất quan trọng. Vì vậy cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cái biển lớn Phật Pháp mà muốn vào là do cái đức tin mà vào. Mà ngược lại cái người mà không có cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng, không có đức tin đối với các thánh hiền, các cái người hiểu biết, các cái bậc kỳ cử trí thức đa văn mà cũng không tin nữa, thế thì là người này là nghi rồi đó. Nó trở thành cái người mà đang nghi. Nó nghi là nó phản ngược lại với cái chữ tin, chữ tích. Nó nghi trong Phật Pháp kia là nghi nó có hai mặt. Một là nghi nhân, tức là nghi về người. Hai là nghi về Pháp. Nghi về người là thế nào? Ví dụ như bây giờ những người đệ tử Phật mà học Phật mà lại không đặt trọn niềm tin ở nơi lời dạy của Phật, học theo thầy học mà cũng không có cái lòng đặt cái niềm tin ở nơi thầy, và nếu mà chẳng may thầy mà nói không đúng chân lý thì cái chuyện là có nguyên nhân,
Nhưng mà ví dụ như thầy mà nói có chân lý, lời Phật dạy có chân lý mà cũng không tin mà cũng nghi, tin cái đó, đây gọi là nghi nhân đó. Mà nghi là không được. Đối với Phật cũng nghi, đối với thầy cũng nghi, đối với Bồ Tát, đối với thầy tổ, những người tưởng thượng cao nguyên, những người có trình độ khả năng trí tuệ hơn mình mà mình đều nghi hết, không nghe gì hết, không tiếp thu, không học hỏi gì cái hay, cái đẹp, cái đạo đức gì hết. Cái điều gọi là nghi nhân rất là nguy hiểm. Tất nhiên là đạo Phật cũng dạy rằng là mọi người ai nói sao mình cũng nghe, không phải vậy, nghe nhưng mà năng như tâm, tâm như tâm, bớt quyền nghe, nghe rồi bớt quyền suy nghĩ. Nhưng mà chính cái suy nghĩ đó là mình phải phát hiện ra là cái lời nói đó nó có chân lý không, cái lời Phật dạy nó có đúng chân lý không. Nếu ông thầy đã nói có chân lý, cái người đó nói có đúng lẽ phải, lời Phật dạy đúng chân lý, thì suy nghĩ đúng rồi là thực hành. Thế thì là cái điều như đó không có gọi là tội. Như đó mà tìm hiểu, chứ mà năng tôn tôi nghe rồi phải đánh giá hỏi hay như như rồi phải tôn nghi để giải tỏa cái như đó. Nếu có tâm lý là không được quyền như nói, nếu người ta nói đúng là không được quyền như, nếu đó là sự thật thì không được quyền như. À thế thì là nghe rồi suy nghĩ rồi thật thật chứ không được nghi. Nghi là một sai lầm của trong sáu món phiền não. Cái thứ hai là gọi là nghi pháp. Nghi pháp đó tức là giáo pháp, là chánh pháp, là kinh điển. Mà nghe rồi các bạn cũng như cái đấy, nghe vấn đề chánh kiến thì cũng nghe, mà vấn đề tà kiến thì thấy cũng chẳng có gì khác. Rồi chẳng biết rồi Phật dạy nhân quả, mà nhân quả có thật vậy không? Phật dạy rằng làm lành thì được phước, làm dữ thì mang quả, có bị không? Rồi làm ác thì bị quả báo ác, có bị không? Nghĩa là cứ như là mặc cho họ có bị không? Không bị không? Người mà đa nghi như vậy thì cũng không tiếp thu được chân lý. Vì vậy mà trong nghi trong kia là nghi nhân và nghi pháp. Cho nên cái người Phật tử học đạo thì dựa trên tham, sân, si, mạng, nghi, ta gọi là tổng thân giác kiến nữa, ta gọi là sáu cái món vô minh căn bản đó. Cái điều giáo đúng của bên căn bản này cũng còn gọi là phân hoặc, tức là cái sai lầm về cuộc sống, về sự hiểu biết mà nó biểu lộ ra, có thể biểu lộ ra sai lầm về thân trong vấn đề sát sân trộm cướp tà dâm. Nó có thể sai lầm, nó biểu lộ ra sai lầm về miệng, có thể nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác. Về trong giáo đúng của bên này nó có thể biểu hiện sai lầm về ý, là nghĩ quấy, nói quấy, làm quấy và thân thủ ý đều quấy. Đấy, là nó nghĩ ra là nó tham sân si. Cho nên là cái tiêu chuẩn mà tu hành á là dựa trên những cái món đó. Còn mấy người nào mà đoạn sáu cái phần tồi nặng nhất cho tới cái phần thứ sáu thì được cái quả thứ hai, gọi là quả rồi. Còn lại ba cái phần từ cái thứ ba cho tới cái thứ chín, tức là tham sân si mạn nghi, mà nó tương đối nó nhẹ đó, mà hạn chế nó luôn, diệt trừ nó luôn, hóa giải nó luôn, vì hết. Thế thì là được cái quả thứ ba, gọi là cái quả A Na Hàm. Cái quả đó gọi là bất lai dục giới. Đây, thế là được ba quả đó nha. Vậy là chứng quả đạt đạo, chứng quả là dựa trên cái công năng đoạn trừ vô minh
Việc cầu thiền não chứ không phải do cầu nguyện, do gian sinh chẳng không có, do Đức Phật phù hộ mà làm giúp giùm mình. À, cái chỗ đó là để ý cái chỗ đó là chỗ đó khó nghe lắm đó. Cái Phật tử mà không có học Phật đó ha, là thường thường là nói các vị đừng có buồn ha, đi tới chùa nói là gái nhàng dữ lắm, khấn nguyện dữ lắm. Điều đó không có gì đáng trách là gì á, là vì ta gọi là đau sinh thả miệng mà. Nhưng là nó nhiều cái khổ đau quá, buồn buồn quá rồi, giờ không biết nói ai. Giờ nói cha mẹ thì cha mẹ chứ không được, là thôi thì giờ tới chùa hy vọng nói với Bồ Tát, đối với tinh năng, đối với Phật, năng nỉ yêu cầu vậy mà. Thì đau sinh thả miệng vậy thôi. Cái thật sự mà học đạo á, thì là các vị không có phải năng nỉ được đâu, là cái đó là nói thiệt, là phải nói vậy đó, đừng có năng nỉ. Mà các vị muốn được có sự an lành, sự giải thoát, sự tự tại là các vị phải dựa trên cái kiến hoặc là thân kiến, nguyên kiến và kiến thủ với tinh thủ mà tôi nói trong cái rồi đấy. Rồi bữa nay đây là các vị phải dựa từ cái công hoặc, tức là dựa từ tham sân si mạng nghi. Từ đó các vị tự có cái an vui, tự có cái giải thoát, tự có một cái sức thanh tịnh kỳ diệu mà các vị không do người ngoài cho. Nếu là phương pháp tu hành là phải vậy thôi. Giống như mình bệnh là mình phải uống thuốc thôi, không uống thuốc là không làm. Năng lực bất thiện không được, thân cận quan trọng là kết thân với bất thiện mà không uống thuốc là không làm. Nếu thì nở vô minh của mình đầy nhảy ở trong tâm hồn mình mà mình không diệt trừ, không quá giải, không lấy cái thuốc pháp của Phật để mà tu, mà năng nỉ Phật không, thì y như là bất hiểu cho ta mà mình có bệnh mà mình không chịu uống thuốc, mà mình chỉ năng nỉ lân cận và không thiện và mua đồ ngon mình lì xì và cát cho bác sĩ, thì chỉ là tiền mất tật mang thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ hơi khó nghe đó. Hay nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực cánh sinh của mình. Gọi là tu hành là phải phát huy cái sức tự lực cánh sinh của mình để đoạn trừ những cái vô minh này, những cái tu hoạt và kiến hoạt đó. Nó là cái tu chính để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Cho nên trong con đường tu hành là đây là Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là mời tôi mà để trình bày triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó. Bây giờ các vị là người muốn đi quánh giặc, nếu đi quánh giặc nên tôi lòng muốn giúp nước họ vô quánh giặc nha, tôi yên ổn nước nhà. Mà các vị quánh giặc mà các vị không biết giặc là ai là sao các vị quánh? Đang súng mà bắn tùm lum từ lên, máy bay và tàu chiến rồi xe tăng mà đủ thứ bắn tùm lum từ lên, mà không biết giặc thì làm sao đánh cái tiêu hao công tốn của mà thôi, chứ không có trúng giặc. Vì thì muốn đánh giặc là phải biết giặc hình dạng ra sao, quân trang quân phục nó ra sao, con người nó như thế nào, thì mình mới là đi đánh giặc mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà, đến vị muốn tu mà, muốn để được mà để chứng được quả tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nè. Muốn vậy chứ, ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà giờ cái đối tượng một từ để chứng được cái quả đó là phải làm sao? Như là đâu? Thì đây là giặc đấy. Đây là giặc đó mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tế thế, để cho ít nước lợi nhân đó, được an ổn đó, thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Để vấn đề nó như thế. Thế thì là khi mà giặc trừ hết rồi đó mà, Vô từ hết chín cái phần đó rồi ha. Cái kết quả thứ ba là cái quả anh hàm tôi dùng là bất lai đó. Thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại làm một người lần nữa. Bởi vì bất lai dục giới là các vị trở lại làm người. Mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà cửa cái, hoặc là làm quan làm vua làm gì đó không biết như bình thường. Nhưng mà các vị tồn tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân nhân bị xúc nữa. Các vị tồn tại trước sắc thân nhân bị xúc pháp, cái gì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi, ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trong sắc mới này, các vị đã vượt ra dục giới rồi đó nha, bước lên sắc mới đó. Sắc mới là sao? Nghĩa là cái cõi tồn vật chất hoàn toàn, nhưng mà vật chất đó không lôi cuốn các vị, không nhận chìm các vị không có đam mê nó. Vì nó mà nó làm cho mình bị thân bại dân liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Cái gì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó. Cái đó là cái chỗ hơi khó nghe đó. Hãy nói cách khác là các vị nghe kinh thật sự rồi là các vị phải phát huy cái tự lực cánh sinh của mình. Gọi là tu hành là phải phát huy cái sức tự lực cánh sinh của mình để đoạn trừ những cái vô minh này, những cái tu hoạt và kiến hoạt đó. Nó là cái tiêu chuẩn để mà là cái đối tượng để diệt trừ. Cho nên trên con đường tu hành là đây là Hòa Thượng Quỳnh Kim đây là mời tôi mà để trình bày triển khai kinh điển cho quý vị là cũng vì cái ý đó đó. Bây giờ các vị là người muốn đi quánh giặc, muốn đi quánh giặc không có lòng, muốn giúp nước họ vô quánh giặc ha, cho yên ổn nước nhà. Mà các vị quánh giặc mà các vị không biết giặc là ai là sao các vị quánh? Đem súng mà bắn tùm lum từ lên, máy bay là tàu chiến rồi, cho tăng là vũ khí bắn tùm lum từ lên mà không biết giặc thì làm sao đánh nó chỉ hao công tốn của mà thôi, chứ không có trúng giặc. Vì tôi muốn đánh giặc là phải biết giặc hình dạng ra sao, quân trang quân phục nó ra sao, con người nó như thế nào thì mình mới là đi đánh giặc mới được. Còn bây giờ đây là các Phật tử là đệ tử Phật mà, các vị muốn tu mà, muốn để được mà chứng được quả của Đạo Hoàng tới Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nè, muốn vậy chứ, ai cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà về cái đối tượng nhiệt tù để chứng được cái quả đó là phải làm sao? Vô vào đâu? Thì đây là giặc đấy. Đây là giặc đó mà các vị là bắt đầu muốn làm chiến sĩ đầu quân để làm cho an bang tế thế, để cho nước lợi nhân đó được an ổn đó. Thì là các vị là người chiến sĩ đi đánh giặc là phải biết giặc thôi. Đấy vấn đề nó như thế. Thế thì là khi mà dịch trừ hết rồi á mà, dịch trừ hết chính cái phần đó rồi ha, cái kết quả thứ ba là cái quả anh hàm tôi dịch là bất lai đó. Thì cái đời cuối cùng của bất lai đó các vị trở lại làm một người lần nữa. Bởi vì bất lai dục giới là các vị trở lại làm người, mà các vị vẫn ở trên đất này, cũng ở trong nhà cửa hoặc là làm quan làm vua làm gì đó không biết như bình thường. Nhưng mà các vị tồn tại trước các cái thứ vật chất, không bị nó lôi cuốn, không bị nó nhận chìm ở trong các cái thứ sắc thân nhân bị xúc nữa. Các vị tồn tại trước sắc thân nhân bị xúc pháp, cái gì là cái đời sống các vị là hoàn toàn thanh tịnh rồi, ta gọi là các vị là bất lai dục giới, như là các vị đã ở trong sắc giới đây, các vị đã vượt ra dục giới rồi đó nha, bước lên sắc giới đó. Sắc giới là sao? Nghĩa là cái cõi còn vật chất hoàn toàn, nhưng mà vật chất nó không lôi cuốn các vị, không nhận chìm các vị không có đam mê nó, không vì nó mà nó làm cho mình bị thân bại nhân liệt, hoặc là không vì nó làm cho mình bị khổ đau. Thế thì các vị lúc bây giờ được gọi là các vị ở cõi sắc đó, các vị ra khỏi cõi dục đó. Thì trong cái chỗ mà thanh tịnh ở tất mọi vật chất, các vị nên đoạn từ tất cả những cái mà gọi là nghi tế. Cái nghi tế thật là nghi tế ở trong tâm học, thì lúc bây giờ là được chứng cái quả gọi là quả A-la-hớn. Quả A-la-hớn là chẳng hạn như hồi xưa mà Phật còn tại thế đó, ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Bồ Đề, ông A Nan, ông Ca Diếp, ông Phú Lâu Na, vân vân là vân vân, mà các vị đọc đó là các vị đó là phải chứng quả A-la-hớn đấy. Mà trước khi chứng quả A-la-hớn đó là ta đã ra khỏi cõi dục rồi, nghĩa là ta không bị dâm dục, thực dục để dày dò ta rồi, rồi ta tự tại trước mọi thứ vật chất rồi, rồi ta đoạn trừ những cái thứ là tham sân si mạn nghi này đó, thật là nhẹ nhàng bay bổng hết, dứt hết rồi là người ta gọi là xuất ly tam giới, nghĩa là ra ngoài cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, được thành A-la-hớn, là cái nơi mà không còn luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nữa, gọi là quả A-la-hớn này. Thành ra cái quả A-la-hớn là cũng phải là chờ chết rồi nó mới thành nha. Các vị cũng như tôi, chúng ta nếu có khả năng chế ngự những cái kiến hoạch và tư hoạch này, đoạn từ nó, thì chúng ta có khả năng thành A-la-hớn thôi. Nghe trong cuộc sống này, cũng như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông Tu Bồ Đề, ông A Nan, Ca Diếp, vân vân hồi xưa, những thành đạo quả A-la-hớn ở trên mặt đất này, được gọi là có niết bàn ở trên mặt đất này. Đây, cái chỗ đó là cái chỗ mà để ý trên đường học đạo như vậy đó. Cái quả đó không phải là xa xôi, mà tôi xin nhắc là thường thường nữa hả. Trong hàng Phật tử chúng ta, cũng như là cái thời mà tôi còn nhỏ mà, mình cứ quan niệm rằng là mình tu rồi, để rồi mình nữa là mình tốt rồi, mình mới được cái này, mình mới được cái kia, mình mới được cái nọ. Không phải, cái chữ nữa đó đừng có nói, không có nữa nào hết trơn. Hễ làm lành là các vị có cái quả lành ngay bây giờ, các vị làm thiện là các vị an vui ngay bây giờ, các vị nhập từ vô minh thiền não là các vị có cái sự an lành, sự giải thoát, sự hạnh phúc ngay trong cái gia đình của các vị bây giờ. Mà nếu các vị nhập từ thân kiếm, đương kiếm, bà kiếm, kiếm hữu giác cấp độ là các vị được cái an lạc ngang với cái quả tu đà hoàng bây giờ, chứ không có nữa, nghĩa là không phải chờ chết rồi mới được. Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý dữ lắm đó. Cũng như cái quả là hết mà tôi nói nãy giờ, các vị có thể được ở trên mặt đất này. Ông Mục Kiền Liên, cái Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp đã không được trên mặt đất này, phải chịu Phật còn phải thế. Đó là vấn đề là do ta có khả năng đoạn từ vô minh tham sân si mạn nghiêm cấp dứt khoát hay không, vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà cần để ý. Thế là cái quả gì là hết, không phải là ai lạ hết ha, là con người của chúng ta có khả năng đạt tới đó. Tuy nhiên là đạt hay không là tùy nên cái khả năng, cái nghị lực của mình, mà cái tiêu chuẩn là dựa trên căn bản vô minh là tham sân si mạn nghi, gọi là tư hoặc, mà thân kiến, đồng kiến và kiến kiến hữu với đồng hữu gọi là kiến hoặc. Cho nên nói chuyên ngôn dạng ngữ là từ bộ kinh này sang bộ kinh khác, các vị có thể học còn lâu lắm mới hết kinh Phật. Giải cách này nói cách kia, trình bày kiểu nọ, nhưng mà cái đối tượng mà để mà diệt từ là kiến hoặc và tư hoặc, là tham sân si mạn nghi, ác kiến sao cũng không đó. Và cái món ác kiến nó chuyển thành năm món nữa, thành ra 10 món. 14 gọi chung là kiến hoạt và tư hoạt. Đó là như vậy là các vị nghe tới cái gọi là thanh văn thừa Phật giáo rồi đó. Cái phương pháp tu để thành A-la-hớn, để thành tứ quả thanh văn các vị đã nghe rồi đó. Còn cái chuyện làm thì mình phải làm thôi. Còn cái chuyện A-la-hớn là gì? Tôi nhắc lại chuyện A-la-hớn á, mà dịch nó có ba nghĩa. Mà dịch là ứng cúng. Ứng cúng tức là cái người này là cái bậc mà đã diệt hết, diệt hết cái tham sân si mạn nghi, diệt hết cái kiến hoặc tư hoặc. À, cho nên là cái người này là cái người mà được cả người trên nhân gian này tôn trọng cúng dường để mà học hỏi với họ, và đó là ứng cúng. Đó mà được phước. Cái nghĩa thứ hai là vô sanh. Vô sanh là cái người này không còn sanh trở lại ở trong cái cõi dục nữa, không còn sanh trở lại trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Mà cái người này dù có sanh ở cõi nào cũng là một cái người tự tại giải thoát, không có bị các cái thứ phiền não vô minh làm ô mi khổ não nữa. À, cho nên thì gọi là vô sanh. Cái người thứ ba là sát tặc. Sát tặc tức là cái người này là cái người mà đã giết hết những cái vật phiền não vô minh rồi. Đấy, do có cái ba nghĩa đó là tức là chỉ A La Hớn là vậy. A La Hớn là cái người mà giết hết cái vật phiền não vô minh. Cái người này là cái người mà đáng được mọi người cúng dường để mà học những cái hạnh của họ dạy bảo để mà nhờ được cái phước đức. Và cái người này không còn sanh tử ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nó bị gọi là người A La Hớn chứ không phải là ông gì đó như gấu lắm, không phải. Là cái người có được giải thoát hoàn toàn, không còn sanh tử đa khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh ưu bi khổ não. Người này là cái người mà không còn bị phiền não vô minh là làm cho họ đau khổ nữa, gọi là A La Hớn. Thế là cái giáo lý tiểu thừa đấy, ngàn đó tu tập như vậy đó, gọi là tứ quả thanh văn, gọi là tu pháp tứ đế để thành tựu được quả vị A La Hớn để xuất ly tam giới là như vậy. Rồi cái chuyện xuất ly tam giới thì cũng học kỹ thêm nữa, gọi là ra khỏi ba cõi, là cái người đó không còn bị vướng mắc ở trong dòng dâm dục thực dục, gọi là ra khỏi cõi dục. Cái người tự tại trước mọi thứ vật chất, không bị cám dỗ họ được nữa, gọi là người ra khỏi sắc, cõi sắc. Và cái người này không còn những cái tư duy, những cái khái niệm, những cái tưởng tượng quan đường vớ vẩn nữa, cho nên gọi là họ cái người vượt ra khỏi vô sắc. Cái người đó có thể, tôi nói ví dụ người đó có thể sinh ở trên mặt đất này mà các vị cũng không biết, hoặc là sinh ở thiên thể này, hành tinh nọ, thế giới kia, vì lễ chúng sanh mà truyền bá chánh pháp để mà hướng dẫn mọi người làm những việc lành, những việc thiện, những việc lễ mà các vị cũng không biết người đó. À, tại vì người đó nghĩa là người ta không có bị cái thứ gì nữa vô minh này chi thế. À, người ta không còn bị vô minh dục vọng nó hoành hành. Còn là người ta gọi là người A La Hớn thôi, chứ không phải là cái người này là không có gì hết. Người đó cũng vẫn có thể là một con người như bao nhiêu con người khác, bất cứ ở đâu, miễn là người ta không có ba cái điều đó.
ta không còn tham dục thực dục, ta không còn, ta tự cải thiết mặt chất, và ta không có những khái niệm sai lầm, tự tưởng mơ mộng quan mơ, gọi là người xuất ly tam giới. Cho nên cái chữ này là cái chữ mà học và phải học thật sâu, và các vị mới biết đấy. Hồi xưa các vị ăn hớn được tự thật đó mà, mỗi ngày vẫn đi khất thực đều đều. Vậy mà các vị đó là xuất ly tam giới rồi đó. Đây cái chỗ là chỗ sâu đó nha, chứ còn không là các vị cứ tưởng tượng rằng là tu hành được thành A La Hán trong kinh gọi là những người xuất ly tam giới, rồi các vị tưởng tượng đâu là họ bay cao thiệt cao, họ nhảy xa thiệt xa tới cõi nào. Không phải, nghĩa như là tầm thường lắm, nghĩa như là hoàn toàn là sai kinh điển, sai ý Phật. Không có nhảy cao nhảy xa gì hết, cứ ở trên mặt đất này cũng được mà gọi là xuất ly tam giới. Tâm đó nói là gọi là cái giáo lý của tiểu thừa đó. Thành tựu được tứ quả thanh văn là Tu Bà Hoàng, Tu Bà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì các vị học hành giáo thừa rồi nha, thiên thừa rồi nha, thanh văn thừa các vị nghe rồi đó. Đó là cái nòng cốt của cái nền giáo lý là dựa trên các cái tiêu chuẩn đó, đó. Bây giờ tôi nói thêm cái đoạn này. Cái đoạn này thì sao sâu lắm đây này nha. Cái này gì là cái đoạn này là giáo lý là hoàn toàn là của đại thừa liễu nghĩa đây nè. Sâu lắm à. Bạch ngôn từ thân xuất gia thức thân đạt bổn, giải vô di pháp danh viết sa môn. À, thật dễ rằng cái người mà từ bỏ thân bằng quyết thuộc để đi xuất gia thì cái người này là phải nhận rõ về cái bổn tâm, và phải hiểu kỹ về cái môn vi pháp. Người như thế được gọi là người sa môn. Cho nên cái này tôi muốn là các vị có muốn nghe nổi hay không. Đây là đã bắt đầu đi qua cái lĩnh vực cao sâu của những người xuất gia đó. Còn lại rằng cái người xuất gia gọi là người sa môn, mà chữ sa môn là tôi dịch cái nghĩa là tình chất, nghĩa là chuyên làm tất cả việc thiện, việc lợi mình lợi người lợi cho tất cả chúng sanh, và chuyên năng giúp tất cả những cái việc làm nào mà có hại cho người, hại cho tất cả, thì là cái người như vậy ta gọi là người sa môn. Thành chữ sa môn có nghĩa là tình chất. Một chữ sa môn có nghĩa nó cũng tương tự gần như chữ tỳ kheo vậy đó. Cái chữ tỳ kheo nó cũng có nghĩa tương tự vậy đó. Tỳ kheo nó có ba nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Khất sĩ là cái người này không có tham nhiều của cải, cuộc sống đủ ăn đủ dùng, đủ tri túc hữu dục vậy thôi, nên gọi là khất sĩ. Bố ma là vì cái người này là cái đạo hạnh họ tu tập tinh thần, họ vượt từ bỏ những kiến hoặc tư hoặc những cái vô minh phiền não đó, cho nên ma quân nó sợ sệt cái người này lắm, nó không có cái điều kiện để nó khuấy nhiễu được. Cho nên chữ tỳ kheo có nghĩa là bố ma, rồi chữ tỳ kheo cũng có nghĩa là phá ác. Phá ác nghĩa là tất cả điều gì ác là đều không làm, đều là quá giải, đều là từ gì hết. Cái gì là tỳ kheo hay là sa môn tỳ kheo là cái nghĩa nó hỗ trợ cho nhau, nghĩa là cái người này giúp các việc ác và làm các việc lành. có điều mà dạy rằng cái người mà từ bỏ không thân thân bằng quyến thuộc để xuất gia để làm pháp môn thì cái người này là phải nhận thức cực kỹ về về bốn tâm của mình và phải nhận rõ về cái pháp vô vi. Cái người này bốn tâm của mình là phải nhận như thế nào đây? Cái người tu hành phải nhận rõ bốn tâm như thế nào đây? À, nhận rõ bổn tâm. Bây giờ đây các Phật tử đây nè, tại gia chưa xuất gia cũng cũng cần nhận rõ bổn tâm cũng được. Ở đây là Phật nói về các vị xuất gia đấy. Nhưng mà người đệ tử Phật tại gia và khi mà bắt đầu vào đạo muốn học đạo tu hành cũng cần phải nhận rõ được bổn tâm. Bổn tâm của các vị là gì? Nó tốt hay nó xấu, nó ô uế hay nó thanh tịnh, nó thiện hay nó ác, các vị có biết chưa? Tôi tin rằng chưa ai biết hết, mà các vị chỉ biết rằng là hàng ngày các vị sống trong một cái chu trình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu khen chê lấy bỏ thân sơ bị thử, nghĩa là vòng vòng như vậy. Cái vòng tròn lẫn quẩn đó là ở trong tâm trí của các vị, là các vị tưởng đó là bổn tâm của các vị đó chứ gì. Nhưng mà không phải đâu, các vị chưa bao giờ biết được cái bổn tâm của các vị đâu. Cái mà các vị thường thấy đang ghét, đang chê, đang khinh, đang giận, đang buồn, đang thương, đang yêu, đang lấy, đang bỏ đó, cái đó phải bổn tâm các vị đâu. Mà bổn tâm của các vị á, trong kinh ta gọi là các vị có một cái chân tâm. Cái bổn tâm của các vị là chân tâm. Chân tâm đó là cái tâm chân thật, cái tâm chân. Mà cái tâm chân đó nó thường ở với các vị, ta gọi là chân tâm thường trú. Tức là cái tâm chân thật hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn chân thật, nó thường ở luôn với các vị. Mà các vị hôm nay không biết hết, hàng ngày các vị không biết được nó. À, ta gọi là chân tâm thường trú đó. Cái niệm biết. Còn cái tính của các vị đó, ta gọi là thể tánh tánh minh. Cái tính của các vị đó là rất là chân thật và rất là sáng suốt. Cho nên không có lát giận, lát ghét, lát vui, lát buồn, lát thương, lát sợ, lát mừng, lát giận, không có. Cái đó đồ bỏ, đồ bậy bạ bên ngoài, nó phủ vô đó. Cái đó không phải của các vị. Mà tính của các vị là tánh là minh, tôi gọi là thể tánh tịnh minh. Nó giống như là hư không, là hoàn toàn thanh tịnh, không có một cái áo mây to nào như vậy đấy. Giống như bầu không thanh tịnh, trong mắt không có một cái án mây to nào, dù lớn dù nhỏ không có. Thanh tịnh vậy đó, cái tánh của các vị á. Còn cái tâm chân của các vị là luôn luôn nó ở với các vị. À, phải xuất tâm đạt bổn, tức là phải nhận kỹ về cái bổn tâm của mình là cái đó. Do đâu mà tôi nói như vậy? Lấy gì chứng minh điều đó? Để biết rằng mình có cái chân tâm mà nó thường ở luôn với mình. Do đâu mà biết? Và lấy cái gì để tưởng chứng rằng là cái tính của mình là hoàn toàn thanh tịnh như bầu trời lồng lộng mà không có một áng mây to? Lấy gì để biết? Vậy mà biết chứ. Cho nên cái vấn đề tu hành là phải biết cái đó mới tu mới được. Bây giờ tôi đưa ra cái ví dụ này nè, tôi hỏi các vị nha. Hàng ngày các vị sống trong hàng ngày là hoàn toàn là từ khi mà má mắt cũng vậy, là một là mừng, hai là giận, ba là thương, bốn sợ, năm yêu, sáu ghét, bảy muốn, rồi là phải, rồi quấy, rồi tốt, rồi xấu, rồi lấy, rồi bỏ, thương, tê, thương, ghét. Có phải vậy không? Cả ngày mà nếu các vị mà không học đạo, không tu hành gì hết, các vị không biết bình thường là các vị có bao nhiêu đó ở trong cuộc đời các vị thôi, chứ không có cái gì khác. Rồi các vị tưởng là cái đó là cái của các vị, tâm tính của các vị là vậy đó hả? Không, sai lầm lắm rồi. Cái đó các vị có thể bỏ dễ dàng. Nếu các vị tu tập, các vị ngồi thiền, ngồi thiền thì nó nhiều cách lắm, nhưng mà tôi nói cách đơn giản thôi. Tôi nói cách đơn giản thôi, bây giờ các vị cứ ngồi thiền mình nếm ra hơi thở thôi, chứ tôi chưa nói cái khác đâu. Nếm hơi thở, hít hơi thở vô, các vị thấy như là tưởng tượng thôi, chứ tôi chưa nói niệm Phật, cho nên nhiều thiền nhiều cách lắm, nhưng mà tôi nói cái kiểu nếm hơi thở thôi. Hít hơi thở vô, các vị để cái túi cho các vị đi ra cái hơi thở vô cho tới lúc mà các vị tưởng tượng rằng tôi bây giờ bắt đầu thở ra, thì cái trí của các vị là theo cái hơi thở từ cái lúc này mình đưa lên trên màng não rồi nó chạy xuống lỗ mũi để thở ra. Rồi bây giờ đó là các vị đến hai nha, hít vô tôi bắt đầu tôi đến ba, hít vô, hít vô là tưởng tượng hơi thở đi từ lên trên là lỗ mũi lên lên não rồi chạy xuống tới như cái điện lần này là ba. Bắt đầu từ vô lâm điền tôi tưởng tượng hơi thở thở ra thở trở lại tôi đến bốn, cứ như thế đến từ một tới mười. Thế thì lúc đó các vị còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu nữa không? Không có. Đây, bây giờ cái đó là cái mà cái chân tâm thần trú của các vị nó bắt đầu nó lộ ra nó. Cái đó là cái nó ở luôn với các vị đó, tức là cái tâm thanh tịnh, không có vui, không có mừng, không có buồn, không có giận, không có thương, không có ghét, không có sợ sệt, không có lao, không có đau khổ gì hết, mà chỉ còn có một tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hồn theo cái hơi thở, rồi lần lần không còn theo hơi thở nữa mà tự nó duyên lấy cái hơi thở mà nó trong sạch an lành. Như thế thì lúc đó cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua lấy bỏ tự nó mất hết. Thế thì cái vui mừng buồn giận hơn thua phải quấy tốt xấu lấy bỏ, cái đó là cái vận tâm của các vị mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví như một khách nó đến rồi nó đi. Còn cái tâm mà hoàn toàn an ổn, thanh tịnh, trong lành mà không mừng, không giận, không yêu, không ghét, không sợ đó, cái đó nó ở luôn với quý vị trong kinh Lăng Nghiêm, cho nên là biết cho cái đó là như là chủ. À, người chủ là ở luôn, còn người khách đến rồi đi. Cho nên cái người tu hành là phải nhận thức được cái bản tâm của mình là tự nó thanh tịnh như vậy. Tôi nên khi nghe tin rồi là các vị về mà tự mà hạn chế với những cái thứ phiền não vô minh đó. Cái thứ mà mừng giận thương sợ yêu ghét lớn tốt xấu lấy bỏ thương ghét ta người mày tao chúng nó đó, là cái đó là gọi là vô minh phiền não, đó là vọng tưởng chứ không phải là tâm của mình. Còn tâm của mình gọi là thức tâm nhạc bổn, đó là nhận thức được cái bổn tâm của mình là tự nó thanh tịnh đây. Các vị về các vị thập tư duy tu tập, các vị mới thấy cái sự an lạc của tu hành.
Nó làm mất lấp cả cái bầu trời tâm thanh thanh tịnh kia. Nhưng mà các vị nhớ rằng là nó làm mất lấp cái bầu trời đó trong một giai đoạn bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi nó cũng phải lắng xuống thôi.
Còn cái bầu trời thanh tịnh vĩnh viễn là thanh tịnh của bầu trời trong nhìn xưa cũng như nhìn sau. Đây, có gì cái bầu trời thanh tịnh mà từ trước nhìn xưa cho tới vô lượng nhìn sau là cái thể tính của các vị nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó trong lành như vậy đó. Còn cái mà phiền não vô minh nó làm cái vị đạo thọ đó là ví như là những cái núi lửa, những núi lửa ở phía nước kia nó phun lên lúc rồi nó phải rớt xuống thôi. Nhưng như cái co ở Kuwait mà là nó phá mấy trăm nghìn giếng đầu nó bùng lên rồi bữa nó cũng lên xuống thôi. Cuối cùng rồi trả lại cái bầu trời thanh tịnh là vô thủy vô chung muôn đời. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu cái đó. Hiểu cái đó để rồi mới hóa giải những cái mừng giận thương sợ yêu ghét khen chê phải quý. Cái đó là gọi là ví như khách. Nó đánh mà nó đi cho nó ở liền cùng với mình được. Nó ví như bụi bặm như cho khói. Nó bay lên đã rồi là mới lúc đó rồi ra lắm xuống cho nó không có làm cái bầu trời đen vấn mực được. Cái gì là phải hiểu cái đó mới tu được. Cho nên nói tu vậy thì sự thật không có khó khăn gì hết. Cách gì coi thế nào cách nó đến rồi là cách gì cho nó đi. Còn cách nào không đến, không bằng lòng cho vô thì đóng cửa mình cứ cho nó đến. Vậy thôi. Còn bữa đậm bầu trời vốn thanh tịnh mà. Mà là mình quẩy vết cùng lên là bộ động nó ba lan. Mà nó ba lan nó vừa là dù nó ba lan đi không có đi nữa là mình mù đi nữa rồi nó cũng phải lăn xuống thôi. Mà chính cái lăn xuống là bộ động. Mà còn cái bầu không thanh tịnh là vĩnh viễn còn. Thế thì tâm tính của ta thanh tịnh vĩnh viễn còn. À cái người chỗ ở luôn vĩnh viễn còn. Còn cái khách đến rồi đi bụi cung lên rồi đâu chứ. Các vị phải xác định cái đó mới gọi là quyết tâm đạt bổn, tức là phải nhận thức về cái bổn tâm của mình. Cho nên cái chuyện mà gọi là tu hành, cái gì phải có tu cái gì. Người ta không biết, người ta nghe ví dụ như đây là tâm luân, nói tâm luân tâm nè. Người ta để cái bụi có bám vào tùm lum mà nó ố cọt ra, nó treo như dòng bếp á. Và không thấy mặt được nữa. Mà chỉ cần lấy tấm gương này đem ra cái rồi nhúng nước rồi xem cái rồi lau. Phải làm gì đó cái lau gương. Được có phải lau gương. Mà lau gì? Lau bụi rồi tự cái gương nó chán ra thôi. Thế cái tấm gương, cái thể gương tự nó khác sẵn rồi. Phải mình bỏ bậy thì nó vô. Vô rồi giờ mình lau bụi thì cái gương nó bị sáng. À, cho nên trong đường tu hành của các Phật tử cũng vậy thôi. Các vị nhập từ những cái phiền não này là cái đó không phải là của các vị, cái đó là bụi bặm. Mà lau bụi rồi thì gương nó tự sáng thôi. Bụi nó lắng xuống rồi là bầu trời tự thanh tịnh thôi. Cách đi nhiều rồi thì chủ còn ở lại. Cái tâm vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt số đó, quăng vứt bỏ nó đi. Đóng cửa cho nó vào thì là cái tâm an lành mà vĩnh viễn an vui tự tại đó, nó ở các vị đó chứ. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, mà không biết cái đó thôi đừng có tu hành gì mất công. Không biết được cái đó là không có tu hành được. Cho nên ở đây Phật dạy nè, hàm cái nghề mà rời bỏ cha mẹ xong thân đi xuất gia là phải nhận thức cực kỹ về cái bản tâm. Quánh vật nó biết vậy, nó quánh được. Mong làm bên động từ trong bên phiền não, phải biết phiền não của bên cái nào là của ngoại lai, còn cái gì là cái bản chất thanh tịnh của mình. Cái gì cái thanh tịnh của mình thật cho biết rằng thể thanh tịnh mình, tính của mình là hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Tâm tâm của ta là chân thật, là thường trú lợi luôn của ta, cái đó không có mừng giận đau khổ gì hết. Cho nên cái gì mà làm thử coi. Thử coi ví dụ như muốn giận, muốn chửi, từng nhúng rồi lên bữa nó nhớ lại, à Phật nói cái này không phải của mình.
cái buổi tối này là do cái lỗ tai nó nghe, thì bây giờ giả đời chứ mình không nghe rồi đó. Coi một rồi mình không tối thiểu nữa coi có sao. Mà các vị giả như không nghe là các vị không tối thiểu hơn nữa ta. Các vị thắng lợi nhiều, khỏi rác còn cỏ, mà khỏi tức chứ ngực. Không có tức ngực khỏi rác còn cỏ, khỏi chân buồn chân áo vũ trang cỏ. Chứ còn mà lỗ tai nghe rồi cái tức cái rồi sửa lộn, sửa lộn vừa nó cỏ vừa chân buồn chân áo, thậm chí quýnh lộn tốt tốt hết trơn quần áo nữa. Nó lỗ lạ đủ thứ hết. Bây giờ các vị nói à, hoặc nói rằng cái vụ này là cái vụ sức cần thì nó đến ở bên ngoài, chứ không phải cái của mình. Cái của mình là hoàn toàn có thanh tịnh. Cho nên bây giờ ai nói cái gì đó, tôi không bực lắm nữa. Và những cái ra mất, à, cũng hạn chế bớt nó đi. Rồi à, cái vụ từ từ tôi gọi là quá giả thiền não của mình đó. Tức là loại bỏ tham sân si mạng như, là bỏ vô minh thiền não. Rồi các vị có niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là giận dữ, không giận dữ là có niết bàn. Niết là không, bàn là tham lam vô độ, không tham lam vô độ là niết bàn. Niết là không, bàn là giết tay giết đắng giết thôi ruột cho nhau, mà không có giết tay giết đắng giết thôi ruột cho nhau là có niết bàn. À, vấn đề tôi làm nó vậy đó. Các vị thí nghiệm coi, không có khó. Thế thì là cũng nhận rõ cái bổn tâm nha. Bổn tâm của mình là thanh tịnh đó, gọi là phải tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thượng. Thần cứu cái đó nó ở luôn với mình. Chừng nào mà các vị không, trong cái lúc mà các vị đáng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, mà các vị tận của đó, mà các vị chết á, tận nhất của đó là chết á, là tu thượng. Nghĩa là tôi nói ra các vị không còn tu tâm thần cứu, các vị không có thể tánh tịnh mình. Tôi chịu lỗi, tôi chịu thường cái đó, tội lỗi bao nhiêu tôi chịu. Nhưng mà bây giờ ví dụ là những cái điều mặt trần mình giận thương ghét phải quấy, hơn thua tốt xấu chữ mới đánh đập lên nhau không chung. Mà các vị nghe lời tôi nói rằng là Phật nói cái đó là khắp, nó đấm rồi nó đi ra ở luôn. Nó là bụi bậm, nó bốc lên rồi nó lặn xuống. Còn cái của ta là cái thể tính của Phật tịnh minh như bà hư không chân bức nhân đời. Cái tâm của ta thường ở với ta vắng lặng thanh tịnh như người chủ ở vĩnh viễn. Các vị bình nổi lên những cái đó, bình nổi lên cái mừng giận thương ghét vui mừng đó, mà nếu các vị tốt là bao nhiêu, cái gì nó mới tôi chịu hết, tôi thường vui trong tâm mạng. Mà nếu các vị mà hạn chế tất cả những cái đó mà các vị còn sống, nghĩa là Phật dạy rằng là trên tâm thường trú của mọi người có sẵn, và thể tánh của mọi người vốn thanh tịnh giống trong sáng có sẵn. Thế thì các vị sẽ nhận tâm được rằng là mình có chân tâm thường trú, mình có thể tánh tịnh mình, mà thể tánh tịnh mình chân tâm thường trú mà mình giữ luôn được điều đều trong đời sống của mình đó, tức là mình là thành Phật sắp tới nơi rồi đó. Chứ không còn ai nữa đó. Phật là cái người mà giữ vững được cái chân tâm thường trú và sống trong cái thể tánh tịnh. Tịnh minh không có phiền não vậy thôi. Chỗ đó là sâu sắc vô cùng. Nhưng mà hơi khó nghe phải không? Cái gì thấy có khó nghe lắm không? Cái này cũng khó đó. Nghe phải quen à. Cái nghe không quen là mấy bà đi cứ giái thấm thôi mà chết đi rồi. Tôi nói là cho mấy bà đi chùa mà cứ là giái nguyện thấm thông là coi như chết cuộc đời tôi rồi. Không ăn thua gì tôi cả. Học Phật là nó sâu vậy đó. Rồi hết giờ. Chân tâm gió đến về nguyện ngõ, đèn áo vô bằng nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.